nhất trí hữu phi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 49. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Đoạn lớn thứ nhất, sanh tính. Chúng ta chỉ báo cáo đến chỗ này. Xem tiếp đoạn lớn thứ hai dưới đây. Đề khoa của đoạn lớn thứ hai là: Thôi xiển vô trụ dĩ khai giải. Thôi là mở rộng, xiển là nói rõ. Chúng ta đem cái này triển khai ra, nói rõ kỹ càng, giúp mọi người khai ngộ. Tính là tin thật sự, cho đó là thật, cho cái này là sự thật, thật sự tin. Sau khi tin rồi, phải lý giải. Từ đó cho thấy, ở trong Phật Pháp nói tính, cùng với tính của những tôn giáo khác nói là khác nhau. Thông thường trong tôn giáo bảo bạn nhất định phải tinh thần. Điều gì không hiểu cũng không được hỏi. Lời thần nói thì không còn lời gì để nói nữa. Phật Pháp thì khác. Phật Pháp thì có thể truy vấn đến tận ngọn nguồn. Phật cũng không trách bạn. Phật Pháp là cho phép bạn hỏi, nhất định muốn bảo bạn đem những đạo lý chân tướng sự thật này thấy đều làm rõ ràng, thế thì được. Có một mảy may nghi hoặc sẽ trở thành chướng ngại trên đường tu chứng của bạn. Cho nên giải quá quan trọng rồi. Chúng ta phải hiểu rõ. Thế Tôn năm xưa còn tại thế, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Nếu như trong tính giải hành chứng, ở trong bốn cái chữ này, 49 năm giảng kinh thuyết pháp là ở cái chữ nào vậy? Thấy đều là ở giải. Vậy mới biết được tầm quan trọng của chữ giải đó. Sau khi tính rồi, phải hiểu rõ, phải biết. Cho nên tính của Phật giáo không phải mê tín. Phật Pháp chúng ta nói chánh tín. Sao gọi là chánh tín vậy? Đạo lý hiểu rõ rồi, chân tướng hiểu rõ rồi, có thể thấy cái tính này là có điều kiện, không phải không có điều kiện. Bạn nói rất có đạo lý, thật sự là chân tướng sự thật, thì tôi mới tin. Đây là có điều kiện. Chánh tín vẫn không phải thật tin. Suy nghĩ thấy có đạo lý, nhưng mà cái đạo lý này bạn chứng được rồi, tôi chưa có chứng được. Chân tướng sự thật bạn thọ dụng được rồi, tôi vẫn chưa có thọ dụng được. Cần phải đến khi chính bản thân mình chứng được, đến khi chính mình thọ dụng được, thì cái tính đó mới được gọi là thật sự tin. Có thể thấy Phật pháp nói tính chia ra rất nhiều cấp bậc. Phần trước ở trong đoạn lớn nói thực tính, tiêu chuẩn của thực tính là phải y giáo phụng hành. Đoạn này chỉ sợ bạn vẫn không thể thật sự phát tâm làm, vì mới không ngại, không ngại phiền phức nói rõ tỉ mỉ thêm nữa. Mục đích là gì? Hy vọng bạn thật sự tin, thật sự có thể làm theo. Kinh văn vừa mở đầu, Thế Tôn nêu ra người tiểu thừa, tứ quả tiểu thừa để làm mẫu, làm thí dụ. Chúng ta xem kinh văn: Tu Bồ Đề, ư ý dân hạ, Tu Đà Hoàng, năng tác thị niệm, ngã đắc Tu Đà Hoàng quả phủ. Cái ý này là nói rõ, gọi Tu Bồ Đề hỏi Ngài, ý của ông như thế nào? Ông cho rằng như thế nào? Tu Đà Hoàng có cái ý nghĩ như vậy hay không? Tôi đắc quả Tu Đà Hoàng rồi, tôi đã chứng quả Tu Đà Hoàng rồi, họ có cái ý nghĩ này hay không? Mọi người các bạn, nếu như không xem bản kinh văn này, các bạn thử nghĩ có hay không? Nếu như bạn chứng được quả Tu Đà Hoàng rồi, tôi chứng được quả Tu Đà Hoàng rồi, chúng ta ở rất nhiều nơi, ở nước ngoài, ở Đài Loan, tôi cũng nghe thấy rồi, không có ai nói như vậy. Quả Tu Đà Hoàng quá thấp rồi. Có rất nhiều người nói họ là Bồ Tát gì đó tái lai, họ đã thành Phật rồi, là Phật tái lai. Cái này chỉ có thể lừa gạt người không biết. Giả dụ Kinh Kim Cang, nếu như bạn học thuộc rồi thì họ không thể gạt được bạn. Họ nói họ là Bồ Tát tái lai là họ đã chấp tướng Bồ Tát. Họ nói Phật gì đó là tái lai, họ đã chấp tướng Phật rồi. Người chấp tướng chính là phàm phu. Phật Bồ Tát sao có thể chấp tướng được? Không những Phật Bồ Tát không chấp tướng, ngay cả sơ quả Tu Đà Hoàng tiểu thừa đã không chấp tướng rồi. Chúng ta xem câu trả lời của tôn giả: Tu Bồ Đề Ngôn, bất giả Thế Tôn, hà dĩ cố Tu Đà Hoàng, danh vi nhập lưu nhi, vô sở nhập, bất nhập sắc thanh hương vị xúc pháp, thì danh Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là tiếng Phạn. Nếu như đem ý nghĩa của nó dịch thành ý nghĩa của tiếng Trung Quốc, nghĩa là nhập lưu. Nhập lưu là gì vậy? Là nhập vào dòng thánh nhân. Họ không phải phàm phu, họ đã nhập vào dòng thánh rồi, cho nên chứng được quả Tu Đà Hoàng là thánh nhân rồi, là không phải phàm phu. Chúng ta xem chú giải này dưới đây: sơ quả Tu Đà Hoàng là sơ quả, sơ quả tiểu thừa đã đoạn sạch 88 kiết sử trong tam giới. Sử là phiền não, đại danh từ của phiền não. Vào thời xưa, nói sử chính là người làm phục dịch ở trong nha môn. giống như đòi cảnh sát hình sự hiện nay. Cảnh sát hình sự đi theo bạn nhất định không phải chuyện tốt, bạn chắc chắn phạm pháp là họ muốn đến bắt bạn. 88 cái phiền não này mỗi ngày bám theo bạn, cho nên bạn nhất định không tự tại rồi. Bạn sẽ không có cách gì, không thể không tạo sanh tử luân hồi. Nguyên nhân là ở chỗ này. Đây là phiền não. Chúng ta thông thường đem phiền não chia thành hai loại. Một cái là sai lầm ở trên kiến giải, một cái là sai lầm ở trên tư tưởng. Cái này là thuộc về kiến hoặc, là ở trên kiến giải. Tam giới chính là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tổng cộng có 88 loại, cho nên gọi là 88 kiết sử. Sơ quả đoạn tận rồi. 88 loại này, nếu như đem nó quy nạp thành 5 loại lớn, quy nạp thành 5 loại lớn. Cái thứ nhất là thân kiến. Tất cả chúng sanh đều cho cái thân này là ta. Đây là kiến giải sai lầm. Cái kiến giải này gọi là thân kiến. Như thế từ chỗ này chúng ta đã hiểu rồi. Người chứng sơ quả tuyệt đối không cho cái thân này là ta. Nếu như bạn vẫn còn cho cái thân này là ta thì bảo đảm bạn chưa có chứng được sơ quả. Nếu như bạn chứng được sơ quả rồi thì bạn sẽ không cho cái thân này là ta nữa. Cho nên bạn phải tự mình thử nghĩ, ta có chứng quả hay chưa? Chẳng phải đã biết rồi sao? Vẫn còn cho cái thân này là ta thì chưa chứng quả. Cái thứ hai là biên kiến. Cái gọi là biên kiến chính là cái mà chúng ta ngày nay gọi là đối lập. Cái đối lập này chính là hai bên. Thí dụ, chúng ta phần trước kinh văn nói có không, đây chính là đối lập. Tà chánh là đối lập, thật giả là đối lập. Chúng ta quả thật sự là sống ở trong thế gian tương đối. Einstein nói thuyết tương đối. Cái tương đối đó ở trong Phật Pháp chúng ta gọi là biên kiến. Cái này là kiến giải sai lầm. Loại thứ ba là giới thủ kiến. Loại thứ tư là kiến thủ kiến. Hai loại này hợp chung lại chính là cái mà chúng ta thông thường gọi là thành kiến. Người nào đó thành kiến rất sâu. Thành kiến chính là cách nhìn của họ vô cùng cố chấp. Người này chúng ta gọi là họ thành kiến rất sâu. Đây cũng là phiền não rất nghiêm trọng. Thế thì tại sao chia thành hai loại vậy? Một cái là nhân, một cái là quả. Thành kiến ở trên nhân, chúng ta liền gọi nó là giới thủ kiến. Trì giới là nhân của tu hành. Cho nên nói là ở trên nhân địa. Phật ở trên kinh đều thí dụ nói. Đây là Thế Tôn năm xưa còn tại thế, Ấn Độ vào thời đó thật sự là quốc gia của tôn giáo. Ngoài Phật giáo ra, trong kinh điển ghi chép, tôn giáo ở Ấn Độ có thể nói được xem là nổi tiếng. Tín đồ cũng rất nhiều, có đến 96 loại. 96 loại ngoại đạo, đó là tôn giáo. Trong đó có một số tôn giáo trì ngu giới. Trì ngu giới là gì vậy? Học theo bò. Bạn thấy bò ăn cỏ, họ cũng bèn ăn cỏ. Bò cày ruộng cho người ta, họ cũng giúp người ta cày ruộng. Tại vì sao họ muốn học theo bò vậy? Những người này đều là người có tu hành, đều tu định, thực sự có định công. Họ ở trong định, nhìn thấy bò sau khi chết rồi sanh thiên. Người sau khi chết rồi đọa ba đường ác. Khi họ suy nghĩ có thể sanh thiên, vì thì rất đáng để họ ngưỡng mộ làm theo. Họ cũng muốn sanh thiên, thế là họ liền học theo bò. Nếu bạn nói với họ bò không phải như vậy mà sanh thiên, họ sẽ không tin, là họ ở trong định tận mắt nhìn thấy. Cho nên cái thành kiến này là rất sâu. Cái thuộc loại này liền gọi là giới thủ kiến. Họ là sai lầm. Trên thực tế, bò có thể sanh thiên là do nó đợi trước thiện căn chín mùi, không phải ở đời này. Ở trong đời này làm bò, có thể nói là thọ quả báo mà không tạo nghiệp. Tính tình của bò rất hiền lành, lại ăn cỏ, nó cũng không phải loài ăn thịt. Cày ruộng thay người phục vụ lao dịch, nó là đang tiêu nghiệp chướng, không có tạo nghiệp. Có thể sanh thiên là thiện nhân của đời trước. Đời trước chắc chắn là tu thập thiện nghiệp đạo, cho nên đời này sau khi tuổi thọ của nó hết rồi thì thiện nghiệp trong đời quá khứ liền hiện tiền. Như vậy mà được sanh thiên, tuyệt đối không phải ăn cỏ cày ruộng mà có thể sanh thiên được. Không có cái đạo lý này. Đây là nêu ra cái thí dụ này, là thấy sai nhân này rồi. Không phải cái nhân này, cho rằng là loại nhân này. Ở trong pháp thế gian, cái tương tự với cái tướng này rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta nhất định phải quan sát biện biệt thật tỉ mỉ. Kiến thủ kiến thì sao? Chữ kiến này là chữ kiến trong kiến giải. Đây là nói từ trên quả. Phật ở trên kinh cũng có thí dụ. Thí dụ sanh thiên. Có rất nhiều người cho rằng sinh lên trời là đã cứu cánh rồi, là đã được sống mãi rồi. Cái kiến giải này là sai lầm. Phước báo của thiên nhân quả thật lớn hơn nhân gian chúng ta rất nhiều. Tuổi thọ cũng dài. Thí dụ trời đau lợi, đây là vào thời xưa, những người Ấn Độ này tế trời phần lớn đều là tế vua trời đau lợi. Người Trung Quốc chúng ta cũng không ngoại lệ. Người Trung Quốc cũng là tế trời. Người Trung Quốc chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế chính là vua trời đau lợi. Tầng thứ hai của dục giới, hoàn toàn chưa thật cao. Phật nói cho chúng ta biết, tuổi thọ của thiên nhân Đao Lợi là 1000 tuổi. Một trăm năm nhân gian của chúng ta là một ngày của trời Đao Lợi. Thiên nhân Đao Lợi thấy người nhân gian chúng ta sống thật là đáng thương. Tuổi thọ chỉ có 1 ngày, 100 năm chỉ mới 1 ngày. Nếu như nói 50 tuổi đã đi rồi thì chỉ có mới nửa ngày. Cho nên bạn nói làm người có gì đáng để tự hào chứ? Thiên nhân nhìn thấy thật là đáng thương. Thế gian thật sự là quá ngắn, quá ngắn rồi. Vì thì 1 ngày thiên nhân Đao Lợi là 100 năm nhân gian chúng ta. 1 năm cũng là 365 ngày, tuổi thọ của họ 1000 tuổi. Thế đương nhiên chúng ta tính ra là con số thiên văn. Tuổi thọ đó là dài thật. Thực ra tuổi thọ của họ hoàn toàn không rất dài. Trời có 28 tầng, đây mới là tầng thứ 2. Phía trên còn có 26 tầng nữa. Càng lên trên thì tuổi thọ càng dài. Thí dụ Bồ Tát Di Lặc mà mọi người đã rất quen thuộc. Di Lặc hiện tại là Bồ Tát, hiện tại chưa thành Phật. Tương lai phải đến cái thế gian này của chúng ta để thể hiện thành Phật, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Thể hiện 8 tướng thành đạo, thành Phật. Đến khi nào vậy? Ngày hiện nay ở trời Đâu Xuất. Thọ mạng hết rồi, Đâu Xuất Thiên ngày hạ sanh. Trời Đâu Xuất ở phía trên, ngày liền hạ sanh. Đến nhân gian chúng ta là hạ sanh. Tuổi thọ ở trời Đâu Xuất là 4000 tuổi. Đó là tăng trưởng theo cấp số nhân. Thọ mạng trời Đao Lợi là 1000 tuổi. Phía trên trời Đao Lợi là trời Giả Ma. Tuổi thọ của trời Giả Ma là 2000 tuổi, là gấp đôi trời Đao Lợi Thiên. Lên trên nữa là trời Đâu Xuất. Trời Đâu Xuất là gấp đôi trời Giả Ma, 4000 tuổi. Cái lệch múi giờ của thời gian đó cũng khác nhau. Chúng ta hiện nay gọi là lệch múi giờ. Lệch múi giờ cũng khác nhau. 400 năm nhân gian chúng ta là 1 ngày ở trời Đấu Xuất. 1 ngày ở chỗ Bồ Tát Di Lặc, đó là 400 năm nhân gian của chúng ta. Cho dù người sống được 100 tuổi, giả dụ trời Đâu Xuất cũng là lấy 24 giờ để tính, thì tuổi thọ 100 tuổi ở chỗ họ tính ra chỉ có 6 giờ. Vậy 50 tuổi thì mới 3 giờ đã xong rồi. Nói ra những lời này với mọi người đều là chân tướng sự thật. Bạn nghĩ trời Đâu Xuất 1 ngày là ở dân gian chúng ta 400 năm, 1 năm cũng tính là 365 ngày. 4000 tuổi, ngày phải đến khi nào đến thế gian chúng ta để thành Phật vậy? Ở trên kinh Di Lặc Hạ Sanh nói là 56 ức 7000 vạn năm nữa. Cái năm này là tính ra được như vậy. Bồ Tát hạ giáng từ trời Đâu Xuất đến cái thế gian này để thành Phật là vị Phật thứ 5 thời hiền kiếp của thế giới Ta Bà chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ 4. Cái này phải biết. Hiện nay có rất nhiều người nói Thích Ca Mâu Ni Phật đã thoái vị rồi, Phật Di Lặc lên nắm quyền rồi. Cái cách nói này bạn có thể tin được hay không? Là vô căn cứ. Chúng ta nói cái gì phải lấy kinh điển Phật làm căn cứ. Trong kinh điển của Phật không có nói như vậy, không có cách nói như vậy. Nói thật ra, lấy người trời đau lợi để xem thì sao? Thích Ca Mâu Ni Phật ở cái thế gian này của chúng ta đến hiện nay thời gian không dài. Lấy trời đau lợi để tính, chỗ Ngọc Hoàng Đại Đế để tính, một ngày của họ là 100 năm nhân gian. Chúng ta Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ theo cách tính của người nước ngoài là 2500 năm, thì trời đau lợi mới có 25 ngày. Đâu có nhanh như vậy mà Bồ Tát Di Lặc đã xuống rồi. Không có chuyện này. Đây là nói không thông. Nhất định phải rõ lý thì sẽ không bị những cách nói này của người ta làm bạn dao động. Lời mà trên kinh nói đều là lời chân thật. Cho nên đây là thuộc về kiến giải sai lầm. Cho nên gọi là kiến thủ kiến. Phi quả kế quả là không phải kết quả chân thật, mà cho nó là kết quả. Cái này là sai lầm. Thật sự bất sanh bất diệt, thật sự sống mãi, chỉ có ở Phật Pháp. Ở trong Phật Pháp nói Niết Bàn, Bồ Đề, đó mới là quả báo chân thật. Đó là không sai. Cái sau cùng gọi là tà kiến, là tà tri tà kiến. Ngoài bốn loại phía trên này ra, tất cả mọi kiến giải sai lầm đều bao gồm ở trong loại này. Cho nên 88 kiết sử có thể chia thành 5 loại lớn. Sơ quả 5 loại lớn này thấy đều đoạn sạch rồi. Hay nói cách khác, họ tri kiến chánh rồi. Dĩ kiến chân không chi lý, nhi tri vô ngã, diệt vô ngã sở hỷ. Họ hiểu rõ điều này. Họ hiểu rõ vô ngã, ngã còn không có, thì cái mà ngã sở đương nhiên càng không chấp trước. Cái này là điều kiện của sơ quả Tu Đà Hoàn. Đây là năm thứ nhất tiểu học của cửa Phật. Các vị phải biết, chúng ta trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Chúng ta ở trong trường Phật giáo học lớp nào vậy? Tất cả đều học lớp mầm, lớp chồi, lớp lá ở trong trường mẫu giáo. Chưa hề có vào lớp 1. Lớp 1 tiểu học xưa nay chưa có học qua. Nếu như đã vào lớp 1 tiểu học rồi, chính là một học sinh, là học sinh chính thức, đã không thoái chuyển. Sơ quả Tu Đà Hoàn là không thoái chuyển rồi, là gì bất thối. Chúng ta vẫn còn trôi lăn ở trong tam giới lục đạo, cho nên nói ra thấy rất hổ thẹn. Vô lượng kiếp đến nay học mẫu giáo, đời đời kiếp kiếp đều ở lại lớp, đều không thể lên lớp được. Chúng ta là đang ở tình trạng như vậy. Cho nên đời này hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ, phải quyết chí, phải nỗ lực, phải thoát khỏi lớp mẫu giáo, phải tiến thủ hướng lên trên. Cái này là đúng rồi. Tu Đà Hoàng, chỗ này nói nhập lưu. Đây là giải thích sao gọi là nhập lưu. Căn trần tương đối, danh vi lục nhập, sở dĩ tương nhập giả, thức vi phân biệt cố. Kim viết bất nhập, minh kỳ đăng không tình thức hỷ. Tuy danh nhập lưu nhi thực vô sở nhập. Có thể thấy nhập lưu chỉ là một cái danh từ mà thôi. Ý của nhập chúng ta phải hiểu nó cho rõ ràng, là căn trần đối lập với nhau. Thí dụ cái đối lập với nhãn căn của chúng ta gọi là sắc trần. Cái đối lập nhãn căn là sắc, mắt thấy thấy đều gọi là sắc. Dùng cái chữ này để làm đại biểu. Cái mà mắt nhìn thấy đều gọi là sắc, cái mà tai nghe đều gọi là thanh, đều dùng một chữ để làm đại biểu. Cách nhập như thế nào vậy? Chúng ta nhìn thấy cánh hoa này, hoa có phải thật sự nhập vào hay không vậy? Không có, đâu có thể đi vào được. Rõ ràng hoa ở bên ngoài, không có chạy vào trong chúng ta, sao có thể vào được? Thức là phân biệt. Cái thức này là ý thức thứ sáu. Ý thức thứ sáu khởi tác dụng gì vậy? Tác dụng phân biệt. Đây là người, kia là vật, đây là hoa, kia là lá. Phân biệt là ý thức thứ sáu. Chấp trước là thức thứ bảy. Thức thứ sáu chỉ đảm nhiệm phân biệt, nó không chấp trước. Thức thứ bảy chấp trước, mạt na chấp trước. Phân biệt cái bệnh đó rất nhẹ, chấp trước là nghiêm trọng rồi. Cho nên Thế Tôn dạy mọi người chúng ta, dạy tu Bồ Đề, nói thật ra chính là dạy mọi người chúng ta làm thế nào hàng phục tâm, là không chấp trước, thì vọng tâm của chúng ta sẽ không có lên xuống rất lớn rồi. Tất cả pháp đều không chấp trước, vậy thì đúng. Hôm nay nói không nhập, nhập lưu ấy mà không có sở nhập. Ý nghĩa của câu nói này trong tiểu chú này nói minh, minh là hiểu rõ. Hiểu rõ họ lìa khỏi tình thức rồi, không chấp trước nữa. Tình thức chính là ý thức thứ sáu. Thức thứ bảy, hay nói cách khác, họ có thể ở trong cảnh giới không phân biệt, không chấp trước. Người này liền gọi là nhập lưu. Trên thực tế đâu có sở nhập, năng nhập sở nhập đều không có, gọi nó là nhập lưu. Bởi vì chư Phật Bồ Tát thanh văn duyên giác đối với tất cả pháp đều không chấp trước, họ cũng không chấp trước rồi, là thuộc dòng thánh nhân, là cái ý như vậy. Nếu như chúng ta cũng không chấp trước, nói lời thành thật, chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, công phu cao hơn nhiều so với Tu Đà Hoàng, là đệ tử Di Đà, thế thì khác rồi. Cố viết thị danh Tu Đà Hoàng, Danh giả, giả danh giả, danh tướng giả. Hạ thì danh cứu giai thử ý giả. Dưới đây danh này rất nhiều, rất nhiều. Phàm là nói đến danh này đều là cái ý này. Đây là cái danh xưng mà thôi. Danh là giả danh, danh là danh tướng. Danh tướng cùng sự thật thật sự là có khoảng cách. Chúng ta phải từ danh tướng thể hội được sự thật của nó. Sau khi thể hội được sự thật rồi thì không chấp trước danh tướng. Danh tướng chỉ là cái công cụ mà thôi. Đây là nói sơ quả. Sơ quả không chấp tướng, thử xem tiếp nhị quả. Tu Bồ Đề ư ý dân hà, Tư Đà Hàm năng tác thị niệm, ngã đắc Tư Đà Hàm quả phủ. Tu Bồ Đề ngôn bất giả Thế Tôn, hà dĩ cố Tư Đà Hàm danh nhất giảng lai, nhi thực vô giảng lai, thị danh Tư Đà Hàm. Câu này cần chú ý. Sơ quả tiến thêm đoạn tư hoặc dục giới, từ thượng thượng cho đến trung hạ, tổng cộng 6 phẩm thì chứng được nhị quả. Tám mươi tám phẩm kiến hoặc trong tam giới đoạn hết thì chứng sơ quả. Họ vẫn còn 81 phẩm tư hoặc trong tam giới. Tư hoặc khó đoạn, kiến hoặc dễ dàng đoạn, tư hoặc khó đoạn. Họ chỉ đem tư hoặc chính là tư tưởng sai lầm. Sáu điều nặng nhất, sáu phẩm này đoạn hết rồi. Thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, trung thượng phẩm, trung trung phẩm, trung hạ phẩm, sáu phẩm này. Thế thì họ sẽ chứng được nhị quả. Còn lại ba phẩm hạ, vẫn còn hạ thượng phẩm, hạ trung phẩm, hạ hạ phẩm. Ba phẩm này chưa đoạn. Họ còn phải một lần qua lại cõi trời và nhân gian. Cho nên nhị quả là một lần về cõi trời, một lần đến nhân gian để đoạn. Cho nên gọi là nhất giảng lai. Thế nhưng trong tâm ấy thật không có cái tướng giảng lai. Họ thật sự một lần qua lại cõi trời và nhân gian. Họ ở trên trời không chấp cái tướng của thiên nhân. Họ đến nhân gian không chấp cái tướng của nhân gian. Chấp tướng mới có qua lại. Không chấp tướng thì làm gì có qua lại chứ. Từ đó cho thấy qua lại là từ trên phân biệt chấp trước hiện ra cái cảnh giới này. Lì khỏi tất cả phân biệt chấp trước, tìm qua lại là điều không thể. Hiểu rõ cái đạo lý này, người niệm Phật chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như hai bên đều liệt khỏi rồi, đều không chấp trước, đều không phân biệt rồi, đó chính là điều mà cổ nhân nói: sanh thì nhất định sanh, nhưng đi thì thật không có đi vậy. chính là cái ý này. Đây là cảnh giới rất cao. Người bình thường thật sự rất khó mà thể hội. Cho nên lúc tôi giảng kinh, có khi viện dẫn khoa học hiện đại để làm chứng minh. Nhà khoa học hiện đại biết cái không gian này là không gian đa chiều, không phải một cái không gian đơn thuần. Giống như người chúng ta cư trú cái không gian này thuộc về không gian ba chiều. Và không gian mà Einstein phát hiện ra còn có không gian bốn chiều, còn có không gian năm chiều. Nhà khoa học hiện đại chứng thực có không gian 11 chiều. Nói thật ra, không gian là vô hạn độ, không chỉ có 11 chiều. 11 chiều đã rất khó tưởng tượng rồi. Cái gọi là sanh thì nhất định sanh, nhưng đi tại sao thực không có đi vậy? Sự chuyển biến của không gian, hình ảnh mà không gian chuyển biến, nó thực ra là giống như chúng ta xem tivi, là sự thay đổi của kênh. Xem vẫn là xem cái màn hình này. Chúng ta cái kênh này xem Singapore, nhấn nút một cái thì cái kênh đó xem là nước Mỹ. Nước Mỹ liền hiện tiền rồi. Nước Mỹ có đến hay không vậy? Không có đến. Bạn thấy, đều ở trên một cái màn hình này. Rất giống cái ý này. Cho nên, giảng sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc là chuyển kênh mà thôi. Cho nên nói thật, không có đi, chỉ chuyển kênh mà thôi. Thật sự thế giới Tây Phương Cực Lạc hiện tiền rồi. Thế giới ta bà không thấy nữa. Thật sự thế giới Tây Phương Cực Lạc hiện tiền. Thánh nhân nhị quả, họ một lần qua lại cõi trời và nhân gian. Nó thật ra chính là cái cảnh giới như vậy. Tu Bồ Đề ư ý dân hà, A Na Hàm năng tác thị niệm, ngã đắc A Na Hàm quả phủ. Tu Bồ Đề ngôn, bất giả Thế Tôn hà dị cố, A Na Hàm danh vi bất lai. Nhi thực vô lai, thị cố danh A Na Hàm. A Na Hàm là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là bất lai. Nhị quả lại tiến thêm một bước nữa, đem ba phẩm hoặc của dục giới đoạn hết rồi, họ sẽ không đến dục giới nữa. Ở đây chúng ta biết rồi, đến dục giới phải có nhân của dục giới. Không có cái nhân này, họ làm sao có thể đến được. Thánh nhân tam quả chính là A Na Hàm. Họ đã đoạn sạch chính phẩm hoặc của dục giới rồi. Nhân của dục giới không còn nữa, cho nên họ sẽ không đến cõi dục giới. Không đến dục giới thì đến đâu vậy? Đến cõi sắc giới. Họ trú ở trời tứ thiền sắc giới. Cho nên nói ở tạm cõi trời tứ thiền sắc giới, không đến nhân gian, cho nên gọi là bất lai. Nhưng mà ở trong tâm ấy thật không có cái gọi là để đến. Tâm của họ rất thanh tịnh, hoàn toàn không có phân biệt ta có đến hay không, không có cái ý nghĩ này. Họ ở trời tứ thiền, ở nơi đó tu hành. Cho nên chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ ở trên kinh Phật điều mà Thế Tôn nói với chúng ta. Tam giới lục đạo, phàm thánh đồng cư độ, cái vô cùng rõ rệt. Có ba nơi, Nơi thứ nhất là tứ thiền. Tứ thiền tổng cộng có 9 tầng trời. Trong đó có 5 tầng trời đều là đạo tràng của những thanh văn này. Họ tu hành. Cho nên tứ thiền là phàm thánh đồng cư độ. Trời phàm phu có 4 tầng trời. Thánh nhân có 5 tầng trời. Tổng cộng có 9 tầng trời. Ngoài ra một nơi khác chính là Đâu Xuất. Trời Đâu Xuất là phàm thánh đồng cư độ. Có nội diện, có ngoại diện. Ngoại diện là phàm phu. Nội diện là Bồ Tát Di Lặc. Cho nên trời Đâu Xuất là phàm thánh đồng cư độ. Còn có một nơi nữa là cái thế gian này của chúng ta. Cái địa cầu này của chúng ta cũng là phàm thánh đồng cư độ. Thật sự có Bồ Tát, có La Hán, có Duyên Giác trụ ở cái thế gian này của chúng ta, cũng ở trên cái địa cầu này. Những bậc thánh này chúng ta không nhìn thấy họ, họ cũng không muốn gặp mặt chúng ta. Tuy ở chung với nhau mà đôi bên không biết nhau. Người có duyên, người đặc biệt có nhân duyên, thỉnh thoảng có thể gặp được. Giống như các vị thường hay bái sám, các vị bái thủy sám, từ bi tam muội thủy sám. Ở trong đó có một câu chuyện, tôn giả Ca Nặc Ca là một vị A-la-hán. Đạo tràng của ngài ở Tứ Xuyên. Quốc sư Ngộ Đạt đã bị bệnh một ghẻ hình mặt người. Ông là thầy của vua. Những vị thầy thuốc nổi tiếng trong nước này đã khám khắp rồi, không có ai có thể trị khỏi. Sau đó nhớ ra, ông trước đây có gặp một người đã từng nói với ông, khi ông có nạn cấp bách, tương lai ông sẽ đến tìm tôi. Nói cho ông biết, ngài ở trên một ngọn núi, ở nơi nào đó của Tứ Xuyên. Trên núi có 2 cây cổ thụ. Ông đến bên cái cây đó, hãy gọi tên của ngài, ông sẽ tìm được ngài. Quốc sư quả nhiên tìm được nơi đó, thật sự có 2 cây cổ thụ. Đạo tràng tôn giả Ca Nặc Ca hiện ra rồi. Tôn giả là A-la-hán, dùng nước từ bi tam muội rửa vết thương cho ông, quan kết giải trừ, ông khỏi bệnh rồi. Khi rời khỏi, chưa đi được bao xa, quay lại nhìn, không còn nữa, một vùng núi hoang. Điều này chứng minh, cái thế gian này của chúng ta, thật sự có A-la-hán cư trú. Chúng ta không nhìn thấy được, họ có cung điện của họ, họ có đạo tràng của họ. Đây là chuyện ở trong Từ Bi Tam Muội Thủy Sám ghi chép. Quyết định không phải là giả. Quốc sư Ngộ Đạt không thể nói vọng ngữ, không thể lừa dối chúng ta. Một chuyện khác nữa là Tịnh Độ Tông chúng ta, tổ sư đời thứ tư, đại sư Pháp Chiếu. Đại sư Pháp Chiếu năm xưa ở Hoành Sơn, Nam Nhạc. Nam Nhạc ở tỉnh Hà Nam. Ngài xuất gia tu hành, tâm địa tốt vô cùng. Có một hôm thọ trai buổi sáng, buổi sáng thì ăn cháo. Vào thời đó ăn cơm quá đường, người xuất gia đều dùng bát, ở trong bát đừng cháo loãng. Họ đang niệm chú cúng dường, chú cúng dường niệm xong chuẩn bị ăn cơm, mắt chợt nhìn thấy cái bát đó, ở trong bát có hiện tướng là giống như tivi vậy, hiện hình ảnh. Người nhìn thật kỹ thấy rất rõ ràng, nhìn thấy bên trong có ngôi chùa lớn vàng ngọc rực rỡ, con đường núi đó đều nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Nhìn thấy rất lâu, sau đó biến mất. Cái tướng này biến mất rồi. Sau khi ngài ăn cơm xong, liền đem cái sự việc này kể lại cho một số đồng tham đạo hữu nghe. Mấy người này tương đối tốt, kể cho họ nghe nhìn thấy cái tướng này. Kết quả có người liền nói với ngài, họ nói cái cảnh mà thầy kể hình như là Ngũ Đại Sơn. Thế là ngài liền phát tâm đi giếng Ngũ Đại. Ngũ Đại Sơn là đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù. Ngài vừa đến thấy Ngũ Đại Sơn rất quen thuộc, quả nhiên là giống hệt với cảnh mà ngài nhìn thấy. Con đường đó ngài rất quen thuộc, ngài liền men theo đường này để tìm. Tìm được rồi, là chùa Đại Thánh Trúc Lâm, chính là ngôi chùa mà ngài nhìn thấy ở trong bát. Ngài liền bước vào. Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền đang ở đó giảng kinh thuyết pháp. Có hơn 2 vạn người ngồi vây quanh nơi đó nghe kinh. Cái buổi giảng này của ngài có lẽ đều là như vậy. Giải phía trước ai cũng không muốn ngồi, phía sau đều ngồi chật cả. Ngài là người đến sau, không có chỗ ngồi, liền lên phía trước để ngồi. Cho nên cách Bồ Tát Văn Thù là rất gần rồi. Sau khi Bồ Tát giảng kinh xong, ngài bước lên thỉnh giáo. Thời kỳ mạt pháp, chúng sanh nghiệp chướng rất nặng, tu pháp môn nào sẽ dễ dàng thành tựu? Bồ Tát Văn Thù liền dạy cho ngài tu pháp môn niệm Phật. Niệm vị Phật nào vậy? Niệm A Di Đà Phật. Bồ Tát Văn Thù tự mình niệm mấy tiếng, dạy cho ngài niệm. Ngài đã học được rồi. Sau đó rời khỏi chùa Đại Thánh Trúc Lâm, men theo đường muốn đi để làm dấu, để lần sau quay lại sẽ không bị quên. Kết quả quay lại nhìn thì thấy một vùng núi hoang, đạo tràng biến mất rồi. Vậy mới biết được Bồ Tát Văn Thù thật sự ở núi Ngũ Đại Sơn. Người không có duyên không thể nhìn thấy. Cung điện của ngài là cung điện bảy báo, chùa báo của Bồ Tát. Pháp Chiếu vốn dĩ là người tham thiền, về sau chuyên tu pháp môn niệm Phật. Ngài ở chỗ Bồ Tát Văn Thù học được cái giai điệu niệm Phật, thế là liền đề xướng gọi là ngũ hội niệm Phật. Cho nên người ta gọi ngài là Pháp Sư Ngũ Hội, chính là gọi Pháp Chiếu, là tứ tổ của Tịnh Độ Tông chúng ta. Nhưng mà các vị nên biết, hiện nay chúng ta cũng có nghe thấy băng ghi âm có ngũ hội niệm Phật. Cái điệu nhạc này là đầu năm Dân Quốc, Dân Quốc năm 20 mấy, cũng là một vị Pháp Sư, tôi nhớ không rõ lắm, là một vị Pháp Sư viết. Vị Pháp Sư này hiểu về âm nhạc, đã soạn ra bản nhạc, lấy cái ý của ngũ hội này cùng cái bản nhạc này là: tôi năm 1977 giảng kinh ở Hồng Kông, nhìn thấy ở trong thư viện Phật giáo Trung Hoa của lão Pháp Sư Đàm Hư, nhìn thấy có mấy bản đã rất cũ rồi, là sách vở của mấy mươi năm trước. Tôi nhìn thấy cũng rất là hoan hỷ. Tôi không thật hiểu về âm nhạc, nhưng mà nhìn thấy rất là hoan hỷ, bởi vì tôi biết Thiền Sư Pháp Chiếu cái câu chuyện này, nhìn thấy cái ngũ hội niệm Phật này tôi đã mang nó một bản về Đài Loan. Ở Đài Loan dịch in ra rồi. Dịch in cũng in rất nhiều. Sau đó, Đài Loan chúng ta có một vị pháp sư phát triển, đồng giới với tôi, tuổi lớn hơn tôi một chút. Thầy hiểu âm nhạc. Trước khi chưa xuất gia, ưa thích ca hát, hiểu âm nhạc. Sau này, thầy dạy học ở Trung Lịch Viên Quang Phật Học Viện, đã đem cái bản nhạc này để dạy họ hát. Cho nên sau khi họ hát một thời gian thì đã ghi vào băng để lưu hành. Cái băng này tôi đã nghe thử rồi. Tôi cảm thấy nó không phải giai điệu mà Thiền Sư Pháp Chiếu đã truyền. Vì sao vậy? Cái Phật hiệu này khi niệm điều quan trọng nhất là niệm tâm phải định. Phải đem cái tâm thanh tịnh của mình niệm ra. Vậy là chính xác. Họ cái âm điệu của ngũ hội niệm Phật đó nghe rất hay, giống như hát vậy, nhưng không thể khiến chúng ta định tâm. Hay nói cách khác, đó là không có giúp ích cho việc tu hành. Chúng ta cần tu tâm thanh tịnh, chúng ta cần tu nhất tâm bất loạn. Cái âm điệu đó không có cách gì đạt đến nhất tâm bất loạn được. Nhưng mà có cái hay, đem làm âm nhạc biểu diễn có thể tiếp dẫn người sơ cơ. Rất tốt. Tiếp dẫn sơ cơ thì rất tốt. Thế là rất có công đức rồi. Tu hành chân chánh thì không được. Cái âm điệu đó không được. Cho nên tu hành chân chánh, các vị nhất định phải thể hội thật tỉ mỉ. Cái âm điệu này có thể khiến ta định tâm lại được. Có thể đem những vọng niệm đó của ta thấy đều niệm hết, thế thì có công dụng. Cho nên đủ dạng âm điệu của niệm Phật, chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ loại nào thích hợp với mình.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, vọng tay cư sĩ, vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.